Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Tích hợp kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh. Thái Nguyên phấn đấu năm 2024 mỗi cơ quan đơn vị xóm tổ dân phố xây dựng được một mô hình, xây dựng mô hình dân vận khéo, hoạt động hiệu quả. Tư lệnh quân khu 1 kiểm tra Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên. Gần 500 đơn vị máu thu được tại lễ hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 và hoạt động chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo việc cung cấp 100% kết quả thủ tục hành chính được cung cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng khi cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, công dân, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện việc chuẩn hóa thông tin, điều chỉnh bước thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh nhằm tái sử dụng kết quả hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoặc tại các bộ ngành địa phương khác thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đảm bảo hạ tầng kết nối mạng, máy chủ, bảo mật, phục vụ kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng dẫn để tổ chức cá nhân có thể khai thác các tài liệu được tích hợp, cung cấp trên kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thông suốt liên tục.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024, trong đó có một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau. 100% các cơ quan đơn vị quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đến cán bộ đảng viên và có hình thức phổ biến sâu rộng trong nhân dân để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Người đứng đầu chính quyền các cấp tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp định kỳ với nhân dân ít nhất một cuộc trên một năm. 100% sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Phấn đấu 80% trở lên cơ quan đơn vị được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng trong top 10. Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng trong top 10. Chỉ số quản trị hành chính công thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao trong cả nước. 100% ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp xây dựng chương trình kế hoạch và đánh giá phân loại kết quả thực hiện. Phấn đấu từ 85% trở lên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các cấp được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi cơ quan đơn vị xóm tổ dân phố xây dựng được một mô hình, xây dựng mô hình dân vận khéo, hoạt động hiệu quả, duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên cả 4 lĩnh vực.
Hôm qua, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 cùng đoàn công tác của Quân khu 1 đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình công tác huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức lễ ra quân huấn luyện, bảo đảm trang trọng đúng kế hoạch, khích lệ tinh thần thi đua quyết thắng của bộ đội trước khi bước vào mùa huấn luyện mới, nhất là đối tượng chiến sĩ mới năm 2024. Đối với các cơ quan đơn vị mới sáp nhập, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã quán triệt động viên tinh thần của bộ đội sớm ổn định tổ chức biên chế, nơi ăn ở, sinh hoạt, an tâm nhận nhiệm vụ mới và bước vào huấn luyện, bảo đảm đúng kế hoạch, nội dung yêu cầu đề ra. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục điều động quân số, bảo đảm đúng biểu biên chế mới đối với các đơn vị được sáp nhập, tăng cường công tác kiểm tra, giúp đỡ Trung đoàn 832 thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ huấn luyện tân binh, tăng cường củng cố thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng và mô hình học cụ để huấn luyện đạt kết quả cao.
Cũng trong ngày 5 tháng 4, lãnh đạo thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân phường Tiên Phong. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên dự và chủ trì hội nghị. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, cán bộ và nhân dân phường Tiên Phong đã có 21 ý kiến, kiến nghị gửi đến các đồng chí lãnh đạo thành phố đầu tư nâng cấp trạm điện, tuyến đường giao thông kênh mương nội đồng, trạm bơm tưới tiêu nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, chi trả bồi thường thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án được đầu tư vào địa phương, thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã trước đây, công nhận chính sách gia đình người có công, nâng cấp các điểm di tích lịch sử đã xuống cấp, tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp công nghệ cao. Với tinh thần cầu thị thẳng thắn đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được các ngành chuyên môn của thành phố và phường Tiên Phong làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến cần có thời gian xác minh làm rõ, đồng chí giao cho các ngành chuyên môn cùng chính quyền địa phương nghiên cứu giải quyết, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng hợp pháp chính đáng của người dân.
Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã có buổi đối thoại với nhân dân xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn về nội dung liên quan đến việc đình chỉ hoạt động của cầu Phao Ngọc Lâm. Cầu Phao Ngọc Lâm được xây dựng và khai thác sử dụng từ năm 2003, đầu tư bằng nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, cầu không có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện thủy nội địa. Thời gian qua, các sở ngành của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có nhiều văn bản đình chỉ hoạt động của cầu phao này. Mới nhất là ngày 21 tháng 3, thành phố Thái Nguyên tiếp tục ban hành văn bản đình chỉ, trong đó giao xã Linh Sơn chủ trì tổ chức tháo dỡ cầu phao. Tuy nhiên hiện nay người dân đã tự nối lại để lưu thông. Tại buổi đối thoại, nhân dân xóm Ngọc Lâm kiến nghị tới lãnh đạo thành phố Thái Nguyên các nội dung như giữ lại cầu phao, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cấp phép để tiếp tục hoạt động, xây dựng mới cây cầu cứng. Các kiến nghị của người dân đều được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giải đáp rõ. Theo đó, việc đình chỉ hoạt động của cầu phao Ngọc Lâm là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Những phương án bà con đưa ra đều không phù hợp với thực tiễn và khả năng tài chính hiện có của thành phố hiện nay. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên mong muốn bà con nhân dân trong xóm đồng thuận, nhất trí với việc đình chỉ hoạt động của cầu phao Ngọc Lâm. Trong thời gian sớm nhất, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp tuyến đường kết nối các xóm trong khu vực, đồng thời tiến hành sửa chữa cầu treo bến oánh để nhân dân đi lại được thuận tiện và giao thương hàng hóa dễ dàng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Hôm nay, Bệnh viện C Thái Nguyên tổ chức hội đồng thẩm định hồ sơ bệnh án điện tử. Bệnh viện C có quy mô 700 giường bệnh với 31 khoa phòng và gần 600 cán bộ viên chức. Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, bệnh viện đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý thông tin dữ liệu khám bệnh, giúp công tác quản lý, điều hành và cải cách quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện được công khai minh bạch, góp phần giảm phiền hà cho người bệnh. Bên cạnh đó, giúp người bệnh tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục suốt đời. Hội đồng cũng đề nghị bệnh viện C tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, nâng cấp và bổ sung các phần mềm để hoàn thiện hơn, có sự phối hợp liên kết chặt chẽ với bảo hiểm xã hội trong quá trình triển khai bệnh án điện tử.
Trong quý 1, các cấp bộ đoàn đã chủ động bám sát chương trình chủ đề công tác triển khai hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra với 1.360 công trình, phần việc thanh niên, các cấp được triển khai với giá trị gần 7 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí xây mới 13 ngôi nhà nông thôn mới, ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, trị giá gần 660 triệu đồng. Khánh thành và bàn giao 18 khu thể dục cộng đồng, nhà văn hóa cấp xã, trao tặng hơn 3.800 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng. Trong tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn đã xây dựng được trên 270 công trình phần việc thanh niên các cấp với giá trị gần 3 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 4, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh phối hợp với Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu Tình nguyện mùng 7 tháng 4 và phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành và đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Tại tỉnh Thái Nguyên, 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận trên 150.000 đơn vị máu, cung cấp cho các bệnh viện cả tuyến trung ương và địa phương. Riêng năm 2023, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền vận động và tiếp nhận được gần 30.000 đơn vị máu an toàn đủ tiêu chuẩn. Hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu Tình nguyện mùng 7 tháng 4 và chiến dịch Những giọt máu hồng hè là một trong những hoạt động cao điểm nằm trong chuỗi các sự kiện chiến dịch vận động hiến máu lớn mà Ban Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay. Với chỉ tiêu phấn đấu đạt khoảng 11.000 đơn vị máu, ông Phạm Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Nhân cái ngày 7 tháng 4, ngày toàn dân hiến máu và phát động cái chiến dịch những giọt máu hồng hè thì chúng tôi chọn một cái trường đại học để làm. Thì ở đây thì sẽ có rất nhiều các bạn sinh viên với cái sức trẻ của mình, nhiệt huyết của mình rồi. Thì từ đấy thì mong muốn là sẽ lan tỏa ra cái tính nhân đạo, ý thức trong cộng đồng về cái hiến máu cứu người.
Ngay sau lễ meeting, đông đảo sinh viên và nhân dân đã hăng hái đăng ký hiến máu tình nguyện. Qua đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã thu được gần 500 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ của Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sinh viên Lộc Thị Thanh Trúc, Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cho rằng:
đây cũng là lần đầu tiên mà em tham gia hiến máu thì cảm xúc của em giờ cũng khá là run, nhưng mà đối với em đây là một việc rất là đem lại nhiều ý nghĩa cho xã hội và chắc chắn là không chỉ là một lần duy nhất mà em sẽ tham gia nhiều lần nữa.
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên đã tôn vinh, tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Thưa quý thính giả, với quan niệm mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, những năm qua, nhiều cá nhân, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hiến máu, sẻ chia những giọt máu của mình để cứu chữa cho những người bệnh. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Phóng sự của phóng viên Trọng Bình hướng tới ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4.
Gia đình bà Lê Thị Thanh Mai, tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện nhiều năm qua. Hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu cứu người, 5 người trong gia đình bà Mai đã có hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Bà Lê Thị Thanh Mai bày tỏ suy nghĩ:
tôi cũng nghĩ là mình còn khỏe, còn có thể hiến máu được thì cũng vận động con cháu là đi hiến máu để cứu người, góp được một chút gì đấy gọi là nhỏ bé để giúp người khác thì mình làm thôi.
Thời gian vừa qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội nhiệt tình hưởng ứng. Tỷ lệ đơn vị máu thể tích 350ml trở lên đạt trên 80%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại, người hiến máu thường xuyên ngày càng được nâng cao. Anh Ngô Văn Trường, công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cho rằng:
tôi lần này là thứ hai tôi hiến máu, tôi cảm thấy là việc hiến máu này rất ý nghĩa và có giúp đỡ được cho nhiều người.
Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu tuyên truyền tổ chức 70 đợt hiến máu tình nguyện, vận động khoảng 50.000 người tham gia đăng ký hiến máu, tỷ lệ dân số hiến máu tình nguyện từ 2% trở lên. 100% các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu đảm bảo hiệu quả, an toàn. Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết:
để hoàn thành chỉ tiêu vận động hiến máu năm 2024 đã đề ra và đặc biệt là tăng cái tỷ lệ người dân tham gia hiến máu lần đầu cũng như nhắc lại, thì Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Thái Nguyên cũng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các sở ban ngành cũng như là Ban chỉ đạo vận động hiến máu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cái thứ hai là Ban chỉ đạo vận động hiến máu của tỉnh tổ chức nhiều sự kiện hiến máu tập trung phối hợp với các cơ quan ban ngành để làm tốt công tác tuyên truyền vận động dưới mọi hình thức.
Những giọt máu của mỗi người tình nguyện hiến tặng không chỉ thể hiện tình cảm, tấm lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng mà còn làm cho tinh thần nhân đạo lan tỏa rộng rãi. Đó chính là hành trình từ trái tim đến trái tim, góp phần làm cho cuộc sống của mỗi người thêm ý nghĩa hơn.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết. Không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Mặc dù quý 1 năm 2024 còn nhiều khó khăn, song sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phục hồi tích cực. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 29,6% so với cùng kỳ. Chỉ số tồn kho giảm 2,65%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3 vừa qua tăng 1,32% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như khai khoáng, sản xuất và phân phối điện, công nghiệp chế biến chế tạo. Tính chung quý 1 năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,19% so với cùng kỳ. Với đà phục hồi kinh tế như hiện nay, dự báo thời gian tới sản xuất công nghiệp của tỉnh sẽ tiếp tục đà tăng trưởng.
Huyện Đồng Hỷ hiện có một số dự án đầu tư ngoài ngân sách đạt tiến độ tốt so với kế hoạch đề ra. Đây là điều kiện thuận lợi để Đồng Hỷ tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại dự án khu dân cư ấp Thái, thị trấn Hóa Thượng, có quy mô sử dụng đất hơn 98.000 m2, tổng vốn đầu tư trên 303 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã tiến hành thi công san lấp mặt bằng đạt trên 31%, phấn đấu trong quý 2 năm nay giải phóng xong 100% mặt bằng và đến quý 4 năm nay thi công xong hạ tầng kỹ thuật. Dự án trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao kết hợp trồng cây và nuôi trồng thủy sản tại xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến có tổng vốn đầu tư gần 230 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã đền bù giải phóng mặt bằng được trên 406.000 m2, đang tiến hành xây dựng các hạng mục đáp ứng chăn nuôi 3.600 con lợn nái và 15.000 con lợn thịt. Huyện Đồng Hỷ cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Tính đến hết 31 tháng 3, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Bình là trên 670 tỷ đồng, tăng trên 18 tỷ đồng so với 31 tháng 12 năm 2023. Doanh số cho vay đến 31 tháng 3 là trên 33 tỷ đồng, cho 715 hộ vay. Cũng trong 3 tháng đầu năm 2024, dư nợ tại Ngân hàng Chính sách của huyện Phú Bình đạt trên 600 tỷ đồng, tăng gần 3,5 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó có một số chương trình đạt kết quả cao, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Trong quý 2, Ban giảm nghèo cấp xã thị trấn tiếp tục triển khai kịp thời các chỉ thị nghị quyết, các quyết định của cấp trên về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phân bổ nguồn vốn vay đến từng xóm, tổ dân phố sát với tình hình thực tế và nhu cầu vay vốn.
Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ vừa quyết định phân bổ 12.071 tấn xi măng hỗ trợ các xã thị trấn xây dựng kết cấu hạ tầng trong năm 2024. Trong số này, có 271 tấn xi măng thuộc nguồn ngân sách huyện hỗ trợ thị trấn Hùng Sơn và thị trấn Quân Chu. 11.800 tấn còn lại từ nguồn của tỉnh hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Hỗ trợ nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Năm 2023, huyện Đại Từ đã phân bổ gần 32.000 tấn xi măng để hỗ trợ các xã thị trấn xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhờ đó, toàn huyện có thêm 60 km đường giao thông được đổ bê tông, 3 nhà văn hóa, sân thể thao cấp xã được xây mới, cải tạo, 58 nhà văn hóa xóm được xây mới, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.
Tiếp tục chương trình thời sự. Tuyến đường bê tông từ xóm Đồng Danh lên xóm Ba Họ, xã Yên Ninh được khởi công từ cuối tháng 3 năm 2024 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Phú Lương làm chủ đầu tư, có chiều dài trên 5 km. với tổng vốn gần 15 tỷ đồng. Hiện nay đơn vị thi công đã trải bê tông được gần 2 km tuyến phía cuối xóm, hoàn thiện các vị trí cầu, cống, kè đá và đang tiếp tục thi công ở những nơi địa hình chiều cao đào lớn, đục đá và lấp lề các đoạn đã đổ bê tông. Khi có nguồn xi măng cấp về, đơn vị thi công sẽ tiếp tục đổ bê tông tuyến đường. Dự kiến tuyến đường sẽ được hoàn thiện vào tháng 7 năm 2024. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường lên xóm Ba Họ sẽ đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiều qua mùng 5 tháng 4, trên tuyến đường Việt Bắc thuộc phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên, khoảng 14 giờ 35 phút chiều qua, chị T, sinh năm 2005 ở phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên điều khiển xe máy biển kiểm soát 20B151371 đi trên đường Việt Bắc, hướng từ phường Tân Lập đến phường Quang Trung. Khi đi đến đoạn đường thuộc tổ 6 phường Đồng Quang, chị T đi từ phía sau vượt lên bên phải ngang xe ô tô tải biển kiểm soát 20C17245 do nam tài xế sinh năm 1987 ở xã An Khánh, Đại Từ điều khiển đi cùng chiều. Sau đó, chị T tự bóp phanh xe để giảm tốc độ nhưng do bóp phanh gấp khiến xe máy trượt dê trên đường, tự ngã vào gầm xe ô tô tải và bị xe tải cán qua người. Hậu quả là chị T tử vong tại hiện trường. Hiện cơ quan công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ vụ việc.
Thưa quý thính giả, dừng xe tại các điểm đèn tín hiệu giao thông là việc làm mà hàng ngày chúng ta vẫn thực hiện khi tham gia giao thông. Thế nhưng dừng thế nào và sau khi đi thì sẽ thế nào cho đúng với luật giao thông thì có thể không phải ai cũng biết. Mặc dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó có thể ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của người tham gia giao thông.
Không khó để chứng kiến tại các điểm dừng đèn đỏ, các phương tiện lấn sang làn bên cạnh đè qua vạch vàng để đứng đợi đèn tín hiệu, nhất là tại các điểm dừng có lượng phương tiện đông đúc. Và ngay khi đèn xanh, nhiều xe tiếp tục lấn sang làn đường bên cạnh, vượt ẩu để rẽ sang đường khác, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh. Bà Dương Thị Phượng, tổ 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phản ánh.
Giao thông đấy là đối đèn xanh đèn đỏ đường chờ ấy, là cứ vượt chứ không có bảo là ai chờ ai hết. Xe từ làn bên này lấn sang làn bên kia để đi nhá, đi xuống chợ Túc Duyên ấy, cách đây độ khoảng một tuần rồi, có thằng bé con ở đây này đi học về này, ngã ngửa ra. Đấy, cô thấy nguy hiểm lắm.
Tại nhiều nút giao có đèn tín hiệu giao thông sử dụng vạch kẻ đường màu vàng nét liền. Đây là vạch dùng để phân chia hai chiều xe chạy cho đường có hai hoặc là ba làn xe và không có giải phân cách ở giữa. Vạch này sử dụng trong đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn để vượt xe và có nguy cơ tai nạn đối đầu. Nên các phương tiện đi vào vùng có vạch liền vàng đơn tuyệt đối không được đè hoặc lấn làn. Hành vi này rất nguy hiểm và dễ dẫn đến tai nạn giao thông với những chiếc xe đi từ các hướng khác đến. Thế nhưng thực tế, nhiều người khi tham gia giao thông vì nhiều lý do mà thường xuyên mắc phải lỗi này. Ông Nguyễn Quang Đường ở phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Ô tô là cứ toàn là rẽ sang cái bên kia đứng nó chiếm sang cái làn rẽ phải. Đó là bị gây tai nạn nhiều. Nhiều cái trường hợp là giao thông này, người dân nhà mình không có ý thức. Luôn luôn là lấn làn là một, cái hai là rẽ phải, rẽ trái này, không tôn trọng cái ý thức tham gia giao thông, rất nguy hiểm.
Theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 5 và điểm A khoản 1 điều 7 chương 2, nghị định số 100 năm 2019, ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về mức phạt lỗi đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ được quy định như sau. Đối với ô tô, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Ngoài ra, nếu hành vi đè vạch kẻ đường gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt từ 4 đến 5 triệu đồng đối với xe máy, 10 đến 12 triệu đồng đối với ô tô và bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Mức phạt đối với lỗi dừng đèn đỏ sai làn khá cao. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần nắm rõ các quy định để tránh vi phạm luật giao thông và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông xung quanh. Thưa quý thính giả, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là đề tài sáng tạo của nhiều loại hình nghệ thuật và không thể thiếu nghệ thuật hội họa. Thông qua ngôn ngữ hội họa, các họa sĩ chuyên và không chuyên của Thái Nguyên đã tái hiện chiến thắng chấn động địa cầu dưới nhiều góc nhìn khác nhau tạo ra cái nhìn đa chiều về chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Ký ức Điện Biên Phủ, Nhớ ngày đầu thành lập là hai trong số những tác phẩm mà họa sĩ Văn Thao thể hiện tình cảm của mình về trận đánh lịch sử cách đây 70 năm. Mỗi khi nhắc về nguồn cảm hứng để họa sĩ Văn Thao đặt những nét cọ đầu tiên, ông đều bồi hồi, xúc động.
Qua một cái câu chuyện cách đây khoảng độ gần một chục năm, khi mà tôi xem cái phóng sự của một cái nhà báo Pháp khi mà phỏng vấn đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc bây giờ là đại tướng là tầm 90-91 tuổi, thì nhà báo có hỏi là trong cái cuộc đời cầm quân của ông thì điều gì là cái điều mà ông cho là khó nhất, quyết định khó khăn nhất. Thế thì là đại tướng Võ Nguyên Giáp nói rằng là tôi cho rằng là cái quyết định kéo pháo vào và kéo pháo ra ở chiến dịch Đông Xuân 53-54 để giải phóng Điện Biên Phủ là cái quyết định khó khăn nhất trong cái đời cầm quân của mình. Trong cái tranh này thì tôi nhấn mạnh cái hậu cảnh, cái bối cảnh ấy, nhưng mà đồng thời minh họa cái tinh thần của đại tướng, cái tinh thần toàn thắng, ắt về ta của đại tướng cùng với toàn quân, toàn dân.
Chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, cờ Tổ quốc bay trên đồi A1 là những điều ấn tượng mà các bạn học sinh nhớ rõ nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ sau các tiết học lịch sử. Với tiết học mỹ thuật, một lần nữa niềm tự hào lại trào dâng, thôi thúc các bạn cầm cọ, tưởng tượng và khắc họa. Em Nguyễn Ngọc Hạnh An, lớp 6A1 và em Đoàn Hồng Phúc, lớp 5A1, trường tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông Arit chia sẻ.
Sau khi xem những thước phim mà các thầy cô giáo đã chiếu cho con về chiến dịch Điện Biên Phủ, con cảm thấy ấn tượng nhất với hình ảnh những người chiến sĩ cắm lá cờ Tổ quốc trên đồi A1. Và đó cũng là nội dung mà con đã thể hiện vào bức tranh của chính bản thân mình. Con muốn dành thật nhiều cảm xúc và tâm tư cho bức tranh này bởi vì bức tranh này chính là niềm tự hào của Tổ quốc ta khi mà đã giành được chiến thắng, nhất chiến thắng Điện Biên Phủ gây chấn động cả thế giới.
Thông qua hội họa con được tiếp xúc với những gam màu và thể hiện nó qua những bức tranh. Con cũng rất tự hào vì dân tộc ta đã có một chiến dịch thắng lợi hoàn toàn ở Điện Biên Phủ. Con đã vẽ anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo. Con thấy đó là một hình ảnh rất đáng tự hào. Con cũng gửi vào đó các những cái tình cảm của mình đối với dân tộc ta.
Những tác phẩm hội họa về đề tài Điện Biên Phủ dù được vẽ bởi những người họa sĩ hay các em học sinh nhưng đều có điểm chung là hết sức chân thực, sinh động, góp phần tái hiện cuộc chiến đấu thần thánh của quân và dân ta cách đây 70 năm. Người xem như ngược trở về với những tháng ngày gian khổ, khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp và gặp gỡ những con người bình dị mà vĩ đại đã làm nên chiến thắng lẫy lừng Nam Châu chấn động địa cầu.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 34 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất ở phía Bắc 28 đến 31 độ, phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 22 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 25 đến 37 độ.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Duy Hưng, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.